Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Lạt. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu kiện toàn luật Mô-xê. Trong đoạn này, cụ thể là việc kiện toàn điều răn chớ giết người, Đức Giêsu cho thấy những gì được nói trong giao ước cũ thì đúng, nhưng không phải là tất cả. Người tỏ cho chúng ta thấy mục đích nguyên thủy của luật Thiên Chúa và dạy cho chúng ta cách thế để hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa. Nói về điều răn chớ giết người, chúng ta có thể thấy Đức Giêsu đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều. Không chỉ là không xâm phạm mạng sống, mà còn là không xúc phạm đến phẩm giá của người anh em mình. Về điều này, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, lời nói cũng có thể giết người. Tất nhiên, giận, mắng và chửi không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng chúng được xem xét như là một hành vi giết người, vì chúng là tiền đề cho những hành vi xấu. Lời nói xúc phạm, như đồ ngốc, quân phản đạo, cũng thể hiện sự ác tâm nữa. Khi xúc phạm người anh em mình, khi giận họ, chúng ta đã giết người anh em trong tâm hồn chúng ta. Đức Giêsu còn nhấn mạnh rằng, cuộc sống đong đầy tình yêu thương mới là lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không thể nào chân thành nếu chúng ta không sống an hòa với người anh em. Đức Giêsu nói, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Như Đức Giê-xu nói ở đầu bài tin mừng, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Việc kiện toàn lề luật của Đức Giê-xu đòi hỏi một sự công chính trội vượt hơn, một sự tuân thủ chân thực hơn. Đó không chỉ là sự tuân thủ lề luật cách tỉ mỉ, hay những hành vi bên ngoài, mà còn cần động lực bên trong, một tấm lòng. Sự công chính mà Đức Giê-xu nói là sự công chính được thúc đẩy bởi tình yêu mến, bởi đức bác ái, bởi lòng thương xót. Khi ấy, có thể khám phá thấy bản chất của các điều răn và tránh được nguy cơ sống kiểu hình thức. Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân. Trong mùa Trai Thánh này, xin lời Chúa giúp chúng ta mở mắt để đón nhận và yêu thương những người lân cận, biết chay tịnh trong lời ăn tiếng nói với người khác, biết dẹp bỏ những bất hòa, hiểu lầm, hầu sống liên đới với anh chị em, xây dựng gia đình và cộng đoàn trong tình bác ái với nhau. Amen.
Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất, dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao kể công, con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắc lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa chân dáng thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Croatia. Croatia sẽ sớm hoàn thành một trong những tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Một tượng Đức Mẹ Loreto cao gần 17 mét đang được thực hiện ở thành phố Primorsen, Croatia. Đây sẽ là một trong những nơi kính Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Chính quyền thành phố Primorsen cho biết đây là dự án duy nhất ở Croatia và cả bên ngoài nước này. Dự án này được chúc lành bởi Đức Thánh Cha Francisco. Tượng Đức Mẹ Loreto được dựng ở Primorsen, một thành phố ven biển và trên một ngọn đồi, 20 dặm về hướng nam của Šibenik. Primorsen nổi tiếng với các vườn nho và bãi biển, và bây giờ sẽ được ghi dấu như là nơi có một trong những tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Người dân Primorsen có lòng sung kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Loreto, và dân thành phố cử hành ngày lễ truyền thống kính Đức Mẹ vào các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5 hàng năm. Việc làm tượng có sự cộng tác của Cammini Loretani, tổ chức nhắm nối kết các đền thánh Đức Mẹ ở châu Âu. Thị trưởng của thành phố Primorsen đã gặp gỡ các lãnh đạo của Cammini Loretani với cố gắng liên kết các đền thánh Đức Mẹ ở Italia và Croatia. nhằm tạo nên các hoạt động du lịch và phát triển tôn giáo. Chính quyền Croatia chưa cho biết khi nào địa điểm kính Đức Mẹ sẽ hoàn thành, dù họ cho biết là pho tượng đang ở giai đoạn cuối của tiến trình làm việc. Tin Dhaka, Bangladesh. Giáo hội Công giáo Bangladesh chống luật mới về hôn nhân vị thành niên. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Bangladesh mạnh mẽ lên án luật mới về hôn nhân vị thành niên được chính quyền Dhaka phê chuẩn hôm 27 tháng 2 vừa qua. Đức cha Jevas Rosario, giám mục của Raisa, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, nói với hãng tin Á Châu, Quốc hội đã sai lầm nghiêm trọng khi phê duyệt luật hạn chế hôn nhân vị thành niên năm 2017, với một điều khoản cho các trường hợp đặc biệt. Điều khoản này là phần gây tranh cãi nhất của đạo luật, vì nó cho phép hôn nhân trong một số trường hợp như có thai vô tình và bất hợp pháp để cứu danh dự một cô gái. Đức cha Rosario nói là ngài đã hy vọng hôn nhân trẻ vị thành niên sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Nhưng với điều khoản cho trường hợp đặc biệt, số các cuộc hôn nhân của trẻ em sẽ gia tăng. Luật mới cho phép độ tuổi kết hôn của nam giới là từ 21 tuổi và nữ giới từ 18. Tuy vậy, các nhà hoạt động than phiền về điều khoản những hoàn cảnh đặc biệt. Thực tế là hợp pháp hóa hôn nhân của các bé gái có thai vì bạo lực tình dục, một vấn đề phổ biến rộng rãi tại Bangladesh. Đức cha Rosario cũng đồng ý với họ. Ngài lưu ý rằng Bangladesh là một quốc gia tham nhũng. Bây giờ nhiều người coi sóc có thể sắp xếp những cuộc hôn nhân trẻ em. Cảnh sát và các nhà hoạt động không thể ngăn cản được. Đức cha cho biết là giáo hội Công giáo sẽ không theo luật mới và vẫn tiếp tục chấp nhận giới hạn tuổi kết hôn là từ 21 cho người nam và 18 cho nữ giới. Bà Ayesha Khanom, chủ tịch tổ chức phụ nữ Bangladesh Mahila Parishad, cho rằng luật này là một nỗi xấu hổ và bất hạnh cho tất cả chúng tôi. Kazi Rizun Hoka, chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Bangladesh, nói thêm, chúng tôi đã cố gắng để loại bỏ các trường hợp đặc biệt, nhưng họ đã giữ nó vào phút cuối. Luật này sẽ không bao giờ giúp chấm dứt hôn nhân trẻ em. Các con số thống kê chính thức cho thấy, Bangladesh có tỷ số cô dâu và chú rể dưới tuổi kết hôn cao nhất ở Á Châu. Khoảng 52% cô dâu dưới 18 tuổi và 18% dưới 15 tuổi. Tin Venezuela. Đức Tổng giám mục Ciudad Bolivar nói rằng, ngày càng có nhiều người Venezuela tìm đồ ăn trong đống rác. Đức cha Ulises Antonio Gutierrez Reyes, Tổng giám mục Tổng giáo phận Ciudad Bolivar, than phiền rằng, tại thành phố Ciudad Bolivar của ngài, ngày càng có nhiều người đi tìm đồ ăn trong đống rác. Đức cha Gutierrez nói với báo chí địa phương rằng, chúng tôi không nói đến những người vô gia cư hay kẻ ăn xin, mà là những đàn ông, đàn bà, trẻ em bình thường đi tìm thức ăn trong đống rác. Ngài cho biết đó không phải là tình huống của số ít người, nhưng là hàng trăm gia đình ở Ciudad Bolivar không có gì để ăn, vì mức lương quá thấp trong khi giá lương thực quá cao, nên gia đình thường xuyên không có gì ăn. Đức Tổng giám mục Gutierrez cho biết thêm rằng, số người xin ăn trên đường phố ngày càng tăng. Ngài nói, nhiều người đến tòa Tổng giám mục xin ăn và thuốc uống. Bây giờ thì tòa giám mục đã trở thành điểm phân phát thuốc men. Hiện giờ Caritas Venezuela có thể cung cấp thuốc men, nhưng ngày càng có nhiều người đến xin thuốc. Đức Tổng giám mục kết luận, người dân Venezuela không đáng phải sống như thế, vì quốc gia có tài nguyên dồi dào về dầu lửa. Ngài nói, tôi nghĩ rằng chính phủ đang quản lý tài nguyên quốc gia một cách tồi tệ. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ khi Tổng thống Chavez Hugo lên cầm quyền năm 1999, đời sống dân Venezuela khá sung túc vì nước này xuất cảng nhiều dầu lửa với giá cao. Do vậy, Venezuela thẳng dư tiền nên có khả năng trợ giá cho các nhu yếu phẩm, gạo, đường, thuốc men. Đến khi Chavez qua đời năm 2013, tân Tổng thống Maduro lên cầm quyền năm 2014, giá dầu lửa trên toàn thế giới sụt giảm mạnh. Venezuela thiếu ngoại tệ, không đủ tiền trợ giúp nhu yếu phẩm, nên dân chúng lâm tình trạng đói khổ, biểu tình và xáo trộn thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, nền kinh tế hoàn toàn tùy thuộc vào dầu lửa, không có cơ may vực dậy. Tình hình chính trị và kinh tế Venezuela hiện giờ không có đường lối thoát.
Tin Arixia Roma. Nội dung các bài suy niệm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma trong tuần tĩnh tâm mùa chay. Chiều ngày mùng 7 tháng 3, ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Arixia, Cha Michelini, vị giảng phòng của tuần tĩnh tâm, tiếp tục bài suy niệm thứ tư về đề tài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị bắt, dựa theo Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 26 câu 36 đến câu 46. Đầu tiên, cha Michelini so sánh hai lần cầu nguyện của Chúa Giêsu trên núi Tabor và trong vườn Gethsemane. Hai sự kiện có những tương đồng nổi bật, đó là Chúa Giêsu bị thử thách. Trên núi Tabor, ông Phêrô và hai tông đồ Gioan và Giacôbê không hiểu ý nghĩa lời loan báo lần thứ nhất của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Còn trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu vừa loan báo rằng một người sẽ trao nộp Ngài. Trong cả hai biến cố, ba tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê đều đi cùng với Chúa Giêsu, nhưng họ không hiểu những điều đang xảy ra với Ngài. Sự khác biệt giữa hai biến cố, trên núi Tabor, Chúa Giêsu nghe tiếng của Chúa Cha an ủi Ngài. Nhưng ở vườn Gethsemane, trừ Thánh sử Luca nói về việc Chúa Giêsu được củng cố thêm sức trong cuộc chiến bởi các thiên thần, không có tiếng nói nào. Ngược lại, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha khi chấp nhận để thánh ý tốt lành của Chúa Cha được thực hiện. Thánh ý này không muốn Chúa Con phải chết, nhưng là ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến để cứu chuộc dân Ngài, trong đó có thế giới. Kế đó, cha Michelini trình bày tiếp về sứ vụ Chúa Cha trao phó cho Chúa Giêsu, được thực hiện trong cái chết cay đắng, và cái chết này trở thành hình thức mới của ơn cứu chuộc. Điều bây giờ đối với chúng ta là ơn cứu chuộc trong nghĩa tinh tuyền và đơn giản. Dụ ngôn các tá điền sát nhân cũng cho chúng ta thấy một người cha gửi con mình đến vườn nho với suy nghĩ họ sẽ kính trọng con mình. Nhưng lời loan báo của Chúa Giêsu cũng như chính Ngài đã không được đón nhận, và vương quốc Chúa Cha sẽ chuyển sang một hình thức khác mà Chúa Giêsu được mời gọi đón nhận ở vườn Gethsemane. Như thế, tùy theo sự sẵn sàng của con người mà Chúa Giêsu có thể thi hành sứ vụ của Ngài. Sự đóng cửa lòng của thế giới không cho phép Ngài là Hoàng tử Hòa bình. Do đó, Đấng Messiah trở thành người bị hủy diệt. Lễ hy sinh của Ngài trở thành hiến tế sự chết. Chúa Giêsu còn mời gọi các môn đệ của Ngài, như Ngài đã thực hiện ở Gethsemane, yêu Thiên Chúa với hết tâm hồn và sức lực, cho đến hy sinh mạng sống. Từ đây vị giảng phòng đặt những suy tư cho những người tham dự tĩnh tâm. Thái độ của chúng ta trước phiền muộn đau khổ của người xung quanh. Chúng ta mở mắt nhìn và cầu nguyện, hay chúng ta ngủ quên như ba môn đệ. Có phải thánh ý Chúa đối với chúng ta như là điều thất thường, như là điều phải làm, bởi vì ai đó đã quyết định, hay tôi thấy đó là thánh ý tốt lành cho tất cả? Giả định là thánh ý cứu độ không thay đổi, tôi có chấp nhận rằng cách thức mà thánh ý được thực hiện bị điều kiện hóa, bởi vì sự toàn năng của Thiên Chúa bị chặn đứng trước tự do của thụ tạo hay không? Nếu Thiên Chúa thay đổi ý, như sách ngôn sứ Jonah nói, thì Ngài có thể hồi ý. Làm sao mà giáo hội không thể thay đổi? Tại sao chúng ta có thể bám giữ sự cứng nhắc của mình? Trong bài suy niệm thứ năm, sáng ngày mùng 8 tháng 3 vừa qua, cha Michelini gửi đến Đức Thánh Cha và giáo triều Roma các chủ đề mạnh mẽ và thực tế, như nguy hiểm đánh mất đức tin, tự tử, sứ mạng của giáo hội trong việc tìm kiếm người tội lỗi. Trọng tâm của bài suy niệm xoay quanh nhân vật Giuđa, một trong 12 tông đồ. Sự phản bội của Giuđa là một biến cố gây tai tiếng và khó chịu, nhưng tin mừng không che giấu chuyện này. Thảm kịch cũng được tỏ rõ với sự hối hận của Giuđa, mà theo Thánh Matthew, ông biết mình đã phạm tội vì đã phản bội máu người vô tội. Cha Michelini đã tìm hiểu các nguyên nhân đã thúc đẩy Giuđa phản bội Chúa Giêsu. Giả thiết thứ nhất là có một lúc nào đó, Giuđa đã mất niềm tin. Giả thiết thứ hai về sự phản bội của tông đồ Giuđa. Ông muốn Chúa Kitô tỏ ra mình là đấng cứu thế của Israel, đấng giải phóng, chiến sĩ và chính trị gia. Do đó Giuđa không còn nhìn thấy gương mặt của Giêsu Thiên Chúa như là một vị thầy Do Thái, một người thầy, và Giuđa muốn buộc Ngài làm những gì ông muốn. Cha Michelini lưu ý là hành trình của ông Giuđa đã đưa ông đến chỗ tự tử sau khi nhận ra tội của mình. Trong tác phẩm Những cuộc đính hôn của Alessandro Manzoni, trình bày cuộc trở lại của một người vô danh có ý định tự tử cho đến khi ông nghe tiếng chuông. Trong ký ức của ông vọng về những lời nói: Thiên Chúa tha thứ nhiều điều bởi một hành động thương xót. Sau đó, người này đã gặp Đức Hồng Y Federigo Borromeo và Ngài tiếc là đã không đi tìm người này trước. Đây là những trang sách mời gọi đi tìm người tội lỗi. Cha Michelini cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong một bài giảng ở nhà nguyện Thánh Marta, khi giả thiết là các linh mục đã xua đuổi Giuđa, khi Ngài nói về vấn đề giáo sĩ trị. Giuđa bị khước từ, kẻ phản bội và ăn năn, không được chấp nhận bởi các chủ chăn, những người trí thức tôn giáo, với nền luân lý đạo đức, được thực hành bởi lý trí của họ, và không bởi mạc khải của Thiên Chúa. Từ đây, cha Michelini không quên nhắc đến thực tại, với các vụ tự tử được trợ giúp, và các người trẻ tự tử. Cha đưa ra một câu hỏi: chúng ta có thể giúp các Kitô hữu trong thời đại chúng ta thế nào để không mất đức tin, để ý thức lại về đức tin đúng nghĩa? Điều mà Tân Ước nói là đức tin vui mừng, toàn thể, gắn kết với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể làm gì để các vụ tự tử này không xảy ra.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay 2017 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, gửi cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Thư mục vụ mùa chay 2017. Tòa giám mục Đà Nẵng, ngày 28 tháng 2 năm 2017. Kính gửi quý linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến. Phục sinh là một nhiệm trọng tâm của đức tin và là cao điểm của các cử hành phụng vụ Kitô giáo. Bởi vậy, Mẹ Hội Thánh đã dành một khoảng thời gian cần thiết hàng năm để dân Chúa chuẩn bị tâm hồn cảm nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Mùa chay thánh mà chúng ta khởi sự từ thứ tư lễ cho chính là cuộc hành trình ân phúc đó. Chúng ta cùng hòa nhịp với cộng đoàn dân Chúa khắp hoàn vũ trong mùa chay thánh năm nay để cảm nghiệm mầu nhiệm thánh giá của Đấng cứu thế, cùng với tâm tình của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay mang chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Thực vậy, cảm nhận hồng ân lời Chúa và vui hưởng hồng ân sống với tha nhân là bước đi cần thiết để chúng ta củng cố và thăng tiến mối tương quan với Thiên Chúa và với anh em đồng loại. Khi sống tinh thần chay tịnh phần xác, chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn của mùa chay thánh, mỗi tín hữu chúng ta thực thi việc hồi tâm hoán cải cuộc đời mình bằng ánh sáng lời Chúa và sự thúc đẩy của đức ái Kitô giáo. Đặc biệt, trong năm khởi đầu chương trình mục vụ gia đình của Giáo hội Việt Nam, từng cá nhân, cách riêng là các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình, được mời gọi làm mới cuộc sống bản thân, gia đình và cộng đồng, trong mọi mối tương quan và hoàn cảnh sống của chúng ta. Cảm nghiệm hồng ân lời Chúa và tha nhân cũng nhắc nhở chúng ta tích cực và chủ động sống tâm tình cầu nguyện, chay tịnh và bác ái, trong nỗ lực thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Bởi vậy, trong mùa chay thánh này, tôi tha thiết mời gọi quý cha và từng thành viên trong gia đình giáo phận thực hành một vài nỗ lực sau đây. 1. Thẳng thắn duyệt xét lại bản thân có yêu mến tiếp nhận hồng ân lời Chúa, có thành tâm thực thi và làm chứng cho các giá trị tin mừng trong đời sống gia đình và cộng đồng hay chưa? 2. Tích cực sửa đổi một vài thói quen xấu của bản thân đã thường xuyên làm tổn hại đến đời sống yêu thương trong gia đình và cộng đồng, bằng một hành vi tích cực có thể mang lại niềm vui và bình an, làm chứng tá cho Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. 3. Quyết tâm tìm kiếm một hoạt động đạo đức cá nhân hoặc cộng đồng để tham gia trong mùa chay và tiếp tục thực hành suốt năm phụng vụ này. Nhân dịp khởi đầu mùa chay này, cũng là ngày Cộng đoàn Dân Chúa Toàn Giáo Phận tham gia chương trình quyên góp cho ngân sách mục vụ giáo phận tài khóa 2017. Tôi cũng đã gửi đến từng gia đình trong giáo phận bức tâm thư, tha thiết mời gọi anh chị em chung lòng và hợp sức sẻ chia với giáo phận trong các hoạt động mục vụ tông đồ. Tin tưởng vào sức mạnh của hồng ân lời Chúa và tha nhân, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi thân chúc quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và mọi thành viên trong gia đình giáo phận, một mùa chay thánh đầy tràn phúc ân của Chúa, để đời sống bản thân, gia đình và cộng đoàn, thực sự là dấu chỉ của quyền năng sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nguyện xin thánh giá nhiệm màu của Chúa Kitô chúc lành và cải hóa chúng ta. Giám mục của anh chị em đã ký và đóng dấu Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay 2017 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về đặc tính duy nhất của Hội Thánh. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc tính kế tiếp, Hội Thánh Thánh Thiện. Nói như vậy, có phải mọi phần tử trong Hội Thánh đều thánh thiện cả hay không? Hay có phải Hội Thánh không bao giờ phạm sai lầm? Không phải vậy, vì chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh và không thể sai lầm. Vậy tại sao trong Kinh Thiên Kính, chúng ta lại tuyên xưng Hội Thánh là Thánh Thiện? Trước hết, phải hiểu đặc tính Hội Thánh Thánh Thiện như thế nào? Thực tế là Hội Thánh Thánh Thiện và sẽ mãi mãi Thánh Thiện. Vì chính Chúa Kitô, con Thiên Chúa, đã yêu dấu Hội Thánh và hiến thân để thánh hóa Hội Thánh. Người kết hợp với Hội Thánh như thân thể mình và ban cho dư đầy ơn Thánh Thần để làm vinh danh Thiên Chúa. Sứ mạng của Hội Thánh là thánh hóa loài người trong Đức Kitô và tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, Hội Thánh được ủy thác cho đầy đủ các phương tiện cứu độ. Chính trong Hội Thánh, chúng ta đạt đến sự thánh thiện nhờ ơn Thiên Chúa. Quả vậy, dưới thế này, Hội Thánh được trang điểm bằng một sự thánh thiện đích thật, tuy vẫn chưa hoàn hảo. Vì thế, các phần tử trong Hội Thánh phải phấn đấu nhiều hơn để đạt tới sự thánh thiện hoàn hảo mà Thiên Chúa mong muốn, như Đức Kitô kêu gọi: "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời trong con đường và ơn gọi của mình." Đức ái chính là linh hồn của sự thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta đạt đến. Chính đức ái chi phối mọi phương thế nên thánh. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu khi nói về đức ái hay là về tình yêu trong Hội Thánh đã nói như sau: "Tôi hiểu rằng nếu Hội Thánh có một thân thể gồm nhiều bộ phận, thì trái tim là bộ phận cần thiết nhất, bộ phận cao quý nhất, không thể thiếu được. Tôi hiểu rằng Hội Thánh có một trái tim và trái tim ấy bừng cháy lửa tình yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu khiến cho các chi thể Hội Thánh hoạt động. Nếu thiếu tình yêu, các tông đồ sẽ không loan báo tin mừng nữa, các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình nữa. Tôi hiểu rằng, tình yêu bao gồm mọi ơn gọi. Tình yêu là tất cả. Tình yêu bao trùm không gian và thời gian. Nói tóm lại, tình yêu thì vĩnh cửu." Quý vị và các bạn thân mến, dẫu cho Chúa Kitô đấng là đầu Hội Thánh, là đấng thánh thiện và vô tội, nhưng Hội Thánh vì ôm ấp trong lòng những kẻ tội lỗi nên vừa thánh thiện vừa phải luôn luôn thanh luyện mình. Do đó, Hội Thánh luôn nỗ lực sám hối và canh tân. Các chi thể của Hội Thánh, kể cả các thừa tác viên, vẫn luôn luôn thú nhận mình là người tội lỗi. Thực tế là trong mỗi con người, sự thiện và sự ác vẫn còn lẫn lộn đan xen. Tuy nhiên, dù còn mang trong mình những người tội lỗi, Hội Thánh vẫn thánh thiện, vì Hội Thánh không có sự sống nào khác ngoài sự sống của ân sủng. Chính khi sống đời sống của Hội Thánh, các thành viên của Hội Thánh được thánh hóa. Nếu tách khỏi sự sống này, họ sẽ rơi vào hỗn loạn. Chính Hội Thánh vẫn phải chịu những đau khổ để đền bù những lỗi phạm của con cái mình. Khi giáo hội phong thánh cho một số tín hữu, nghĩa là khi long trọng tuyên bố các ngài đã thực hành một cách anh dũng các nhân đức và đã sống trung thành với ân sủng của Chúa, hội thánh nhìn nhận quyền năng của thần linh thánh thiện ngự trị trong hội thánh. Quyền năng này nâng đỡ các tín hữu bằng cách giới thiệu cho họ những gương mẫu trong đời sống Kitô hữu. Các thánh nam cũng như thánh nữ là những nguồn mạch và là khởi điểm của sự canh tân, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử hội thánh. Quả thật, sự thánh thiện là nguồn mạch bí ẩn và là khuôn vàn thước ngọc cho hoạt động tông đồ và sự nhiệt tình truyền giáo của hội thánh. Khi nhìn vào đời sống đức trinh nữ Maria, hội thánh nhận thấy một mẫu gương tuyệt hảo, vì mẹ đã chu toàn sứ mạng của một người môn đệ, một người lữ hành trong đức tin và đã đạt tới sự hoàn thiện. Mẹ trở nên mẫu mực cho mọi người nhìn lên để tiến bước trên con đường thánh thiện. Khi bày tỏ lòng tôn kính đức trinh nữ, hội thánh cũng như các tín hữu tôn vinh quyền năng siêu việt của Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ những công việc lạ lùng. Các tín hữu cậy nhờ vào lời truyền cầu của các thánh và cách riêng của đức trinh nữ Maria để xin những ơn cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Mẹ là người tín hữu đầu tiên đã hoàn tất sứ mạng của mình trên dương thế để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Mẹ chính là hình ảnh cụ thể tiên báo về hội thánh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về đặc tính kế tiếp, hội thánh công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu tấm lòng của Đức Chúa dành cho David như thế nào, chứ tấm lòng của ông dành cho Ngài. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu đời sống của David như là mẫu gương cho đời sống đức tin của chúng ta qua hai phần: tội lỗi và mối tội đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, đó là tội lỗi.
Thưa các anh chị, tôi muốn chị tập trung mà chúng ta nhìn vào David
như là một mẫu gương cho đời sống đức tin của mình. Ta đi từng giai đoạn một. Thú thật với các anh chị là trong đời sống linh mục mà đi giảng tĩnh tâm thì tôi hầu như năm nào tôi cũng đi giảng. Nhưng mà một trong đề tài mà đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn thích chính là cuộc đời của vua David. Tôi thấy nó sống động, thấy nó gần gũi với kinh nghiệm của đời sống con người. Để ta cứ thử đi từng bước mà ta thấy, thứ nhất là tội lỗi, xem mình có không? Chưa hỏi đã bảo có rồi. Nhưng mà bây giờ để xem cái tội lỗi của David này, làm sao này? Ta lấy cái chương 11, không có nhiều giờ đâu cho nên là mỗi phần ta đọc một hai câu thôi. Chương 11 mà từ câu 1 cho đến câu 5 thôi. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba, còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói, đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uri-gia người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Ở trong cái phần này tôi chỉ xin các anh chị để ý cái câu thứ hai. Vua đi bách bộ đấy. Từ sân thượng vua thấy thì giác quan. Chúng ta có ngũ quan, phải không? Mắt thấy, tai nghe, mỗi người. Rồi còn tay, giác quan. Giác quan là một cái phương thế để giúp mình mở ra và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rất là cần thiết. Những anh chị em mà không có cặp mắt sáng như chúng ta, họ không nhìn thấy thế giới. Những anh chị em mà bị điếc, thế thì cái sự giao tiếp của họ với người khác đương nhiên là nó bị giới hạn lại. Cho nên giác quan rất là cần thiết. Mình tiếp xúc với thế giới. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái nguy hiểm ở chỗ này. Là khi mà mình tiếp xúc với những hình ảnh xấu đó. Thì cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm trí của mình. Và nó có thể trở thành nguồn cơn cám dỗ. Thấy rõ ràng David. Thấy mà là thấy một người phụ nữ đang tắm. Dám mà thấy bà ta đang cuốc đất thì đã là đỡ chuyện. Thấy người ta đang tắm thì nó mới ra chuyện. Thấy không? Thế bây giờ mình tưởng tượng đến cái thế giới ngày hôm nay của mình đi. Thế giới của Internet. Biết bao nhiêu hình ảnh. Anh chị có kinh nghiệm rồi. Mà đến một thời đó là Internet free, tức là không có mất tiền, cứ việc vào thoải mái. Nhưng mà khi người ta cho mình vào miễn phí như thế đó, thì người ta tìm mọi cách người ta quảng cáo. Tôi chả giấu giếm gì, tôi là linh mục. Khi tôi sống ở bên Mỹ, tôi cũng vào Internet free để khỏi mất tiền. nhưng mà rất là khổ sở vô cùng, bởi vì mỗi lần mình vừa mới vào thì xin lỗi đã thấy một cái hình toàn là những người nghèo trá quần áo gì. Đấy. Trong một cái thế giới mà mình không muốn nhưng mà nó tấn công mình thường xuyên. Bên cạnh đó là phim ảnh. Biết bao nhiêu hình ảnh dung tục. Và đấy, tất cả những cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm trí chúng ta. Và nó rất có thể trở thành nguồn cơn cám dỗ. Như David vậy. Có một lần một bạn thanh niên hỏi tôi bằng, thưa cha, con xem phim sách có tội không ạ? Thế tôi mới nói với anh bạn đó là tôi thì tôi không có trả lời là có tội hay là không có tội. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn thế này, thế bây giờ bạn xem xong cái cuốn phim đó, bạn có ngay lập tức là quên không? Hay là vẫn nhớ lai rai? Đấy, cái đó mới là cái quan trọng nhá. Ai dám nói với tôi là xem xong một cái là quên ngay? Không có ai quên. Mà nhớ không chỉ lai rai đâu, hơi nhiều. Và từ cái nhớ đó nó dẫn đến cái gì? Đấy, hành động tội lỗi. Đừng có chuyện trả lời là tội là không tội, phải thấy cái chiều dài của nó. Nguy hiểm là cái chỗ đó. Chính vì thế mà lời khuyên của những nhà đạo đức từ xưa, ngày hôm nay người trẻ có thể coi thường, nhưng thực sự vẫn có giá trị lắm. Đó là phải giữ gìn ngũ quan, đặc biệt là con mắt, cửa sổ linh hồn. Chứ còn là mình lại cứ thoải mái để mà thỏa mãn những đòi hỏi của giác quan, biết bao giờ cùng. Biết bao giờ cùng. Con vật nó chỉ hành động theo bản năng thôi. Còn con người Chúa ban cho có trí khôn sáng tạo, thì lại sáng tạo ra đủ thứ chuyện linh tinh. Cho nên một đoạn văn rất là ngắn và tôi chỉ để ý có một động từ thôi là thấy đó, là mục đích này. Các anh chị quan tâm đến này, cho mình và cho cả việc giáo dục con cái nữa. Ở đây là nhiều bậc cha mẹ lắm đây này. Có một lần tôi đã nói rồi đấy, thời đại Internet này. Ngay ở bên Mỹ bây giờ là nhiều gia đình, người ta không còn để cho những đứa con nó dùng Internet riêng trong phòng nó nữa. Thói quen của họ là mỗi đứa con có một phòng riêng. Bố mẹ vào là phải gõ cửa đàng hoàng nhé, phải tôn trọng nó. Người ta vẫn có phòng riêng cho con, nhưng mà nguyên cái chuyện là computer đó, máy tính đó, thì sử dụng người ta để ngoài phòng khách hoặc là cái phòng học chung gia đình. Để làm gì? Để có thể kiểm soát được. Internet lợi lắm và cũng hại vô cùng. Vấn đề là chúng ta này, người sử dụng, mình có làm chủ được nó không, hay là nó làm chủ mình? Nó rất là lợi nếu mà biết làm chủ nó. Có bao nhiêu nguồn tri thức, có bao nhiêu nguồn tư liệu để cho mình bồi bổ kiến thức qua Internet. Nhưng mà ngược lại cũng biết bao nhiêu là hình ảnh và bao nhiêu là tư liệu xấu. Nó giết chết tâm hồn mình. Ăn thua là mình làm chủ. Cho nên để ý giác quan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
đường lối Chúa con nào thấu suốt được đâu, thánh ý Ngài con nào biết rõ trước sau. Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài.
Có chàng trai nọ con nhà giàu ăn mặc rất bảnh bao. Vào một sáng chủ nhật, anh diện bộ cánh được cho là đẹp nhất và đến thăm một người nổi tiếng giỏi chiêm tinh. Nhà chiêm tinh vẻ mặt khôn ngoan thông thái nhìn anh và bảo: "Ôi, một con công thật sặc sỡ. Chắc hẳn anh là con nhà quan và đến đây có việc quan trọng." Anh thanh niên không chỉ khoe bộ quần áo đẹp mà còn muốn chứng tỏ mình biết nhiều điều hay ho. Anh ba hoa khoác lác với ngôn từ hoa mỹ khách sáo, nhưng tư tưởng lộn xộn vô duyên. Nhà chiêm tinh chú ý lắng nghe và khuyên anh ta: "Phải công nhận là quần áo của anh đẹp, nhưng khả năng ăn nói rất tồi. Trong đầu anh toàn những điều xám xịt. Anh lo tu thân và học hỏi thêm cho đầu óc bớt tăm tối. Bộ áo này có đẹp, nhưng không che đậy được cái rốt đâu. Thật là chẳng ích gì." Quý vị và các bạn thân mến, khi giao tiếp với người khác, chúng ta ăn mặc tươm tất lịch sự chính là để tôn trọng họ. Nhưng khi đi quá xa với phép lịch sự xã giao đó, người ta bắt đầu phô diễn nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Đi quá xa sự phô diễn không cần thiết, người ta gọi đó là khoe khoang. Các nhà tâm lý cho rằng, khoe khoang chính là để che đậy một điều yếu kém hay một nỗi đau nào đó. Chưa bao giờ người ta thích khoe khoang như trong xã hội hôm nay. Một số người thích khoe cuộc sống xa hoa giàu có, địa vị bằng cấp hay kiến thức của mình. Người khác lại khoe về những việc được cho là đạo đức, nhằm khinh khi lên mặt dạy dỗ người khác. Khoe khoang cách nào cũng là để gây sự chú ý, kích động sự thèm khát và ganh tị nơi người khác. Quan niệm của người xưa tốt gỗ hơn tốt nước sơn đang có sự chọn lựa theo chiều ngược lại. Trong một vài hoàn cảnh sống bắt buộc người ta phải phô diễn. Ai diễn cách tài tình và khéo léo, đó là người thành công. Họ trở nên nổi tiếng và giàu có. Chúng ta thường nghe lời khuyên, tốt khoe, xấu che. Cái tốt ở đây có thể hiểu là cái đẹp, nhưng cái đẹp đó phải đi chung hài hòa với cái thiện và cái chân thật, thì cái đẹp đó trở thành cái đẹp hoàn hảo. Chúa Giê-xu cũng đã cảnh tỉnh chúng ta đừng sống giả dối, đừng chỉ trau chuốt cho hình thức bên ngoài mà không chú ý đến nội tâm. Vì khoe khoang giả dối là thói tật cố hữu của Pha-ri-siêu và biệt phái, đặc biệt khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, đừng có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Thiên Chúa là cha nhân lành, là đấng thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu kín nhất. Ước gì chúng ta biết khiêm tốn tin tưởng phó thác cuộc đời trong tình thương của Chúa. Hãy xác tín như lời Thánh Tông Đồ Phaolô: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành, đó là mạng sống, thời gian, sức khỏe và những khả năng khác. Xin cho chúng con biết hưởng dùng để phụng sự cho vinh quang của Chúa và hữu ích cho tha nhân. Amen.
Đường con đi có ngày ngập nắng và hoa, cũng có ngày mưa dầm bão tố tối tăm. Có nhiều lúc bước chân con đây dạ rời, vai nặng chịu gánh lo toàn của phận người. Trách nhiệm con mang lấy thương con theo, đã nhiều lúc nẻo đường Chúa dẫn con đi, đến những miền con chẳng nguyện.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.